Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tham dự cuộc đua, nhưng trước hết là ca khúc Chúa quá yêu tôi qua tiếng hát Như Thảo.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mân Ngài tìm cứu vớt Ngài cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết nô dơ. Cứu Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù trời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Đến nơi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi gần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, nhưng khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi.
Gió cuốn
Dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Đến nơi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Như Thảo trong ca khúc Chúa quá yêu tôi, và bây giờ là bài Tham dự cuộc đua. Thế vận hội Olympic là dịp tranh tài thể thao quốc tế dành cho các vận động viên không chuyên, không giới hạn tuổi tác. Trong mỗi bộ môn cá nhân có 6 người thắng giải, 3 giải đầu được huy chương vàng, bạc và đồng với chứng chỉ Olympic. 3 người từ hạng 4 đến hạng 6 chỉ được cấp chứng chỉ. 2 huy chương đầu bằng bạc với huy chương hạng nhất mạ vàng, huy chương hạng 3 bằng đồng. Trong lễ trao giải thưởng, 3 vận động viên thắng giải đứng trên bục cao. Ở bục chính giữa và cao nhất là người được huy chương vàng với quốc thiều nước đó trồi lên và quốc kỳ đồng thời tung bay trong niềm vui đầy xúc động. Trong cái nhìn thông thường, không ai phủ nhận rằng thắng giải trong các cuộc tranh tài Olympic là một vinh dự đặc biệt cho cá nhân và cho cả quốc gia vận động viên xuất thân. Theo dõi các cuộc tranh tài thể thao Olympic, chúng ta chỉ thấy thành quả, tài năng, sức khỏe, sức chịu đựng bền bỉ của các vận động viên, nhưng không thấy những chuẩn bị lâu dài âm thầm trong nhiều năm với những kỷ luật tập huấn hàng ngày, từ cách ăn uống, giờ giấc tập luyện, phối hợp với nhiều bổn phận khác như học hành hay làm việc trong các ngành nghề chuyên môn. Không có những năm tập luyện âm thầm trong kỷ luật, sẽ không có thi đấu và không có giải thưởng. Và tất nhiên, không có giây phút vinh quang cho cá nhân, cho đồng đội, cho đất nước khi quốc kỳ được kéo lên, quốc thiều trồi lên, lòng rộn ràng thể hiện trong nụ cười, trong ánh mắt và có khi với cả nước mắt sung sướng nữa. Trong thời của Thánh Phaolô, những cuộc tranh tài thể thao này khá phổ biến, đến nỗi đã được ông nhắc đến như một hình ảnh minh giải sống động. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, câu 24-25, Thánh Phaolô viết như sau: Anh em không biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Hết thảy những người tranh đua tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Về phương diện lịch sử, hình ảnh minh giải trên là một trường hợp điển hình về những bằng chứng nội tại khẳng định tính chất xác thực của Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải là bản kỹ thuật những chuyện hoang đường, viển vông, xa rời thực tế. Kinh Thánh đối diện với những thực tại con người đối diện và đưa ra giải pháp tối ưu, không phải giải pháp từ tâm trí hay sáng kiến con người, nhưng từ sáng kiến kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Cuộc đua Phaolô thực sự muốn nói đến ở đây là những cuộc tranh tài thuộc linh cũng đang diễn ra khắp nơi giữa vòng con dân Chúa trong tất cả các hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất, mà phần thưởng không phải là cành lá ô liu mau héo tàn, nhưng là mão triều thiên không hư nát. Trong các cuộc tranh tài thế vận Olympic, chỉ có một số ít người có quyết tâm, có năng khiếu đặc biệt và có điều kiện tập luyện thuận lợi mới có thể tham dự. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thuộc linh, tất cả những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu đều tự động có tên trong danh sách vận động viên. Có lẽ chúng ta không biết, nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta có tên trong danh sách thi đấu do chính Chúa thiết lập. Tất nhiên không ai trong chúng ta muốn bị lọt sổ. Hơn nữa, không phải chúng ta đang chờ ngày thi đấu, mà là chúng ta đang thực sự thi đấu hàng ngày. Và thêm một lần nữa, có lẽ đây là điều chúng ta không biết. Trong tất cả chương 9 của thư Cô-rinh-tô thứ nhất, Thánh Phaolô nói đến những kỷ luật chuẩn bị và kỷ luật thi đấu của Cơ Đốc nhân trong hình ảnh vận động viên chạy đua. Điều khác biệt với vận động viên thể thao là Cơ Đốc nhân vừa tập luyện vừa thi đấu. Khoảng thời gian chuẩn bị dường như không có biên giới rõ ràng. Tập luyện là thi đấu và thi đấu là tập luyện. Nói cách khác, lúc nào chúng ta cũng tập luyện và lúc nào chúng ta cũng thi đấu. Mới nghe chúng ta thấy mệt mỏi, vì nếu thế thì lúc nào là lúc nghỉ ngơi. Nhưng nếu nhìn vào thực tế các cuộc thi thuộc linh, chúng ta có thể thấy Chúa không chậm trễ trong việc phát thưởng cũng như trong các cuộc thi Olympic. Sau mỗi lần chung kết từng bộ môn, người ta phát giải thưởng ngay. Chúa vẫn thường làm như thế, nhưng có lẽ chúng ta không nhận ra. Phần thưởng của những cơ đốc nhân trung tín không phải là nghỉ ngơi nhàn rỗi, nhưng là được tập luyện nhiều hơn, chiến đấu nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn. Đây không phải là một nguyên tắc xa lạ ngay cả trong đời thường. Chúng ta đã từng chứng kiến những viên chức trong chính phủ hay trong quân đội khi được giao thêm trọng trách là được thăng thưởng, còn khi được nghỉ ngơi hay được cho về hưu non là một hình thức giáng chức hay kỷ luật. Theo ngôn từ của Thánh Phaolô, chúng ta đang chạy bá vơ, đang đánh gió, đang lang thang thơ thẩn vô mục đích hay đang sống trong kỷ luật rèn luyện và thi đấu mỗi ngày? Chúng ta có đang thực sự chiến đấu với bản ngã lười biếng trễ nải đối với các kỷ luật thuộc linh, hay đang giữ giờ đọc kinh thánh, học kinh thánh cá nhân và cầu nguyện tha thiết dốc đổ mỗi ngày? Đang trung tín tham gia các sinh hoạt của hội thánh, sốt sắng yêu mến tham dự các giờ thờ phượng Chúa, quyết tâm dâng hiến rộng rãi và dành thì giờ hàng tuần thăm viếng và chia sẻ tin lành cho thân hữu? Trong các cuộc thi Olympic, vận động viên thi đấu với các đối tượng khác. Nhưng trong các cuộc thi của cơ đốc nhân, mỗi người thi đấu với bản ngã của chính mình. Trong câu cuối cùng của thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, Thánh Phao-lô đã nói lên quyết tâm của ông, cũng đồng thời là lời khích lệ và lời cảnh cáo. Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng? Trong ánh sáng của những lời trên, dù muốn hay không, thực sự chúng ta đang tập luyện và đang thi đấu mỗi ngày với chính bản ngã chúng ta. Và cũng thật sự, chúng ta đang có nhiều cơ hội được Chúa ban thưởng mỗi ngày. Đây chính là những giây phút vinh quang, cảm động nhiều người sống xung quanh chúng ta có thể chứng kiến, như chứng kiến một vận động viên Olympic đứng trên bục, mặt ngước cao nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong bầu trời đấu trường. Năm 1924, Eric Liddell làm cả thế giới sửng sốt khi anh thắng huy chương vàng chạy 400m, một cự ly anh không trông mong đoạt giải. Thật ra sở trường của anh là cự ly 100m và anh đã từng đoạt huy chương vàng cự ly này. Nhưng nhiều tháng trước cuộc thi đấu, khi được biết ban tổ chức ấn định ngày chung kết rơi vào ngày Chủ nhật, là ngày anh chỉ muốn dành để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Vì vậy, dù rất buồn, anh đã quyết định rút tên. Thay vào đó, anh ghi danh cho cự ly 400m và dùng 6 tháng còn lại để tập huấn cho cự ly này. Và kết quả không ai ngờ là anh không những thắng giải mà còn lập được kỷ lục mới. Đây là một bài học đức tin và là một trường hợp điển hình về lòng trung thành với Chúa. Mỗi người có những hoàn cảnh và những mức độ đức tin khác nhau. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là khi một người có bất cứ quyết định lớn hay nhỏ nào vì niềm tin nơi Chúa, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ báo đáp lại theo lòng thành tín kỳ diệu của Ngài. Vì đức tin là phương tiện duy nhất nối kết một người với Chúa.